vả lại cần phải nắm lấy thời gian mà buông, không thể lôi thôi nữa. Đấy là trong lúc giảng kinh sư phụ đã dạy chúng ta như vậy. Ngài nói hạnh phúc của một người cùng với sự vui vẻ, tiền tài, địa vị của người ấy chẳng hề có chút liên quan nào cả. Xung quanh chúng ta có biết bao người giàu mà không an, sang mà không vui. Bạn hãy nhìn lại xung quanh mình, xem bạn đã hiểu tường tận hơn, bạn thử lãnh hội xem lời nói của tôi hôm nay. Có phải tình trạng hiện thực thực sự là đang tồn tại như thế không? Lắm người rất giàu cũng rất sang, có người chức quan quyền cũng chẳng nhỏ. Thế nhưng họ không có vui vẻ, họ cũng không có hạnh phúc. Cái gì là sự hưởng thụ cao nhất? Do vì vừa rồi tôi đã nói cái gì là vui vẻ nhất, cái gì hạnh phúc nhất. Giờ đây tôi nói cái gì là sự hưởng thụ cao nhất. Có câu nói, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Vì sao học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người? Do vì sau khi bạn học Phật, bạn thật sự thâm nhập được rồi, thì tâm bạn thanh tịnh, tâm bạn bình đẳng, tâm bạn đã giác ngộ. Bạn xem, ta có thể rời khỏi kinh vô lượng thọ không? Thanh tịnh, bình đẳng, giác, nghĩa là tâm của bạn đạt tới ba mức trình tự này, thì nhất định bạn sẽ hưởng được sự hưởng thụ cao nhất. Đó là do đâu mà có? Xin thưa, là từ học Phật mà được đấy. Tổng kết lại những điều tôi đã nói ở trên, nghĩa là 14 năm nay, từ năm 2000, bắt đầu tính tới bây giờ, đúng là 14 năm trời, tôi nghe kinh hiểu rõ đạo lý, chuyển biến được tâm thái, chiến thắng được con ma bệnh. Có lẽ dùng cái từ chiến thắng này không được chính xác cho lắm, vì tôi đâu có đánh lộn với con ma bệnh, cũng chẳng có cách nghĩ mà tuyên chiến với nó, chỉ là lìa xa con ma bệnh. Có thể là ma bệnh đã bị tôi cảm động. Chúng ta chẳng phải nói người có tâm thành có thể cảm động trời đất sao? Tôi chẳng những cảm động được trời đất mà cả ma bệnh cũng bị tôi cảm động luôn. Chắc ma bệnh nghĩ rằng bà cụ này độ lượng như vậy, thôi thì đừng bám víu trên thân thể bà ta nữa. Thế là con ma bệnh chịu lìa xa tôi. Tự nhiên tôi chẳng còn liên can gì tới ma bệnh nữa. Tôi vô cùng cảm ơn trận bệnh tật này. Đến bây giờ tôi vẫn nói như vậy. Nếu không có trận bệnh ấy, có lẽ tôi chẳng phải là cái trạng thái như hiện nay. Tôi đã nói với các bạn về sự trải nghiệm của tôi, chính là muốn dùng cái ví dụ thực tế sờ sờ trước mắt của bản thân mình mà nói, mà diễn. Nếu tôi không có cái trải nghiệm này, tôi ngồi ở đây chỉ là cố ý nói với mọi người rằng con ma bệnh, nó làm sao, làm sao, làm thế nào chiến thắng ma bệnh? Đó là lời lẽ qua loa, khách sáo, các bạn sẽ không kính phục đâu. Do vì tôi đã đích thân trải nghiệm qua 14 năm trời, tôi biến đổi tới trạng thái trước mắt như vậy. Các bạn nhìn thấy đây là sự thật, nào phải là tinh vịt, đồn đại, phải vậy không? Nhất là bà cụ đang ngồi trước mặt các bạn đây, không như mấy năm trước kia có người hỏi rằng bà cụ trên video đó là người thật hay là người giả vậy? Bây giờ các bạn có thể nhận định một cách chính xác, bà cụ này đích thực là người thật mà. Chứ nếu là tôi của 14 năm về trước đang ngồi trước mặt bạn, khẳng định tôi chẳng phải là cái hình dáng hiện nay, mà là dễ sợ lắm kia. Cũng không có cái trạng thái tinh thần như vậy. Có lẽ đồng tu sẽ hỏi, cụ bà ơi, cuộc đời của bà có phải thật sự đã chuyển đổi rồi chăng? Vì có đồng tu thật tình đã hỏi, bà thật sự đã thay đổi rồi hả? Bà có thể nói rõ, ví dụ cụ thể cho chúng tôi nghe được không? Những gì tôi vừa nói chẳng phải là ví dụ thực tế hay sao? Bạn nghe tôi tổng kết mấy điều như vậy nhé. Xin hãy nghe tôi đúc kết lại. Thứ nhất, nghe kinh giúp tôi từ chết trở lại sống. Đây có phải là sự thật không? 14 năm về trước, bác sĩ đã tuyên án tử hình tôi rồi, đối mặt với cái chết bất kỳ lúc nào, 14 năm sau của ngày hôm nay, Tôi ngồi đây cùng các bạn trao đổi về tâm đắc học Phật của mình. Có phải là tôi từ chết trở về cõi sống không? Đây là điều thứ nhất tôi đúc kết được, bởi vì vào năm ấy, tức năm 2000, phải nói là năm mà tôi thân hoại mạng chung, và rồi chẳng những không bị mạng chung, mà còn gặp được duyên may như thế, tôi đã kết duyên với bộ đĩa video của lão Pháp Sư. Rồi từ đó tôi đã sống trở lại. Từ chết tới sống là điều tin chắc không nghi ngờ gì cả. Vì bà cụ này thiết thực hiện giờ còn sống, phải vậy không? Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nghe kinh giúp tôi từ mê ra ngộ. Lúc đầu tôi đã thư qua là tôi bị mê mờ, chẳng biết đường đi lối nào. Nghe kinh giúp tôi từ mờ mịt chuyển hóa dần dần, ngộ ra được đôi chút đạo lý, đã minh bạch được hàm ý chân thật của đời người. Sự trải nghiệm mấy mươi năm của bản thân tôi cho biết. Người sống trong mê hoặc là khổ đau biết dường nào, cái khổ ấy có thể nói là khổ không nói được. Một khi bạn đã tỉnh giác, chưa phải là hoàn toàn giác ngộ, chỉ mới tỉnh ngộ một đôi chút, bạn cũng sẽ nếm được mùi vị an lạc của sự giác ngộ. Đây là điều thứ hai, nghe kinh giúp tôi từ mê ra ngộ. Điều thứ ba, nghe kinh giúp tôi từ khổ được vui. Hiện nay rất nhiều đồng tu khi tiếp xúc với tôi đều nói: "Cô giáo Lưu, chúng tôi rất thích cô tới. Sau khi cô tới, chúng tôi đều cảm thấy rất an vui." Là thế đấy, mỗi lần tôi tới đều nói tôi là quả khai tâm của mọi người. Bà cụ lại tới rồi nè. Tôi vẫn muốn mang sự an vui của tôi đến với mọi người, để các bạn cũng vui vẻ. Trước tiên, đây là do tôi nghe kinh được an lạc đấy. Tôi được nếm vị an lạc này tuyệt vời biết bao. Bạn nói đi. Đời người một kiếp này, nếu đều phải lặn hụp trong bể khổ đau kia, có sống tới 100 hoặc 80 tuổi đi nữa, tôi cảm thấy cũng chả có ý nghĩa thực tế gì lớn lao lắm. Nếu mỗi ngày tôi đều được sự đặc biệt rạng rỡ, vui tươi, thế thì tốt biết mấy. Bởi vì sau khi tôi nghe kinh, nhất là những năm gần đây, tôi cảm nhận được ngày càng an lạc hơn, ngày càng tự tại hơn. Thế nên tôi vô cùng tha thiết hy vọng đem sự an vui của tôi truyền trao lại cho các bạn, để mỗi người chúng ta đều trở nên vui vẻ. Nếu theo cá tính vốn có của tôi, thì tôi là người hết sức sống về nội tâm. Lúc còn đi học thì từ nhà tới trường, từ trường tới nhà. Sau khi tham gia công tác làm cô giáo, vẫn là từ nhà tới trường, từ trường tới nhà, là đơn giản như vậy đó. Không mấy biết xã giao với ai cả, tức là tính tình thiên về cô độc, thậm chí nói nghiêm trọng một chút là có tính tự kỷ. Hiện nay chẳng phải có cái từ gọi là tự kỷ sao? Tôi cảm thấy tôi có chút cô độc và tự kỷ. Lúc đó gặp phải chuyện gì nan giải là không nói với ai biết đâu. Như vừa rồi tôi kể đó, năm 1997, 98, 99, 3 năm này là 3 năm tôi tương đối khó vượt qua, do vì áp lực trên tâm lý, trên tinh thần nặng nề và áp lực trên cơ thể quá nặng nề, thế nên dẫn đến năm 2000 bỗng chốc như quả khí cầu kia nổ tung rồi ngã bệnh luôn. Tổng bùng nổ mà. Chính là vào năm 1997, 98, 99, 3 năm này khi tôi khổ đau nhất, buồn rầu nhất. Chẳng có ai biết được nỗi thống khổ của tôi. Tôi có thể bảo mật tới mức độ ấy, nghĩa là tôi ngồi xổm không được, dậy không nổi, luôn cái này cũng không ai hay. Tôi cầm đũa có khi cầm không được cũng chả ai biết. Lượng công việc của tôi lớn như thế, lãnh đạo và các đồng nghiệp của tôi đều chẳng hay biết cơ thể tôi bệnh hoạn. Mãi đến khi tôi nhập viện ngày ấy, hai vị lãnh đạo của tôi tới bệnh viện, hình như đều rất mực kinh ngạc hỏi: "Tố Vân, em sao bệnh vậy?" Lúc đó mặt tôi nổi đầy ban đỏ, họ đều không chú ý. Họ đâu biết nỗi thống khổ trên thân mình tôi đến mức độ nào. Họ chỉ nhìn thấy những đốm ban trên gương mặt tôi, Thế nhưng khi tôi đối mặt, ví dụ nói làm việc trong cơ quan tỉnh, có rất nhiều thời gian phải tiếp xúc với các đồng chí từ huyện thị về. Vì họ tới làm một số công việc, tôi có khổ đau mấy. Đi nữa, khi họ đến, mặt mày tôi cũng đâu thể ra chiều ủ dột, mà nhất định phải lộ vẻ tươi cười để đón tiếp họ, giúp họ giải quyết vấn đề. Sau này tôi vẫn nói là nhờ bộ đĩa video kinh vô lượng thọ của lão pháp sư đã cứu sinh mạng của tôi và ban huệ mạng cho tôi. Điều này tuyệt đối không phải là lời khách sáo, chẳng phải là lời nịnh hót, mà là ghi lại sự việc một cách chân thật. Tôi sẽ luôn nhớ mãi về câu chuyện này. Hiện nay, tự tôi cảm thấy mình trở nên vui tươi, trở nên lạc quan. Ví dụ nói về sự vui tươi và lạc quan nhé. Nghĩa là sau khi tôi bị té chấn thương cánh tay, chính là chuyện này. Tới bây giờ tôi chưa hề tỏ ra là mặt ủ mày ê, thậm chí các vị cư sĩ hộ pháp ở bên cạnh tôi, lúc đầu họ đều không tin và hỏi, bộ không đau thật sao? Không khó chịu thật à? Tôi nói với họ rằng không có đau, không đau thiệt mà. Nếu đau, tôi nhất định nói thật, là tôi đau, nhưng thật sự không đau mà. Chính là chuyện này có lẽ trong mắt họ sẽ nói bà cụ này chắc có chút ngớ ngẩn. Chấn thương đến mức độ ấy mà vẫn còn như vậy. Theo lời của cháu Đại Vân, nói là mặt tôi không biến sắc, cháu ngồi trên chiếc giường của bệnh viện, một tay đưa cánh tay tôi lên, rồi nói với tôi là cháu học theo tôi. Dì Lưu ơi, mặt dì không biến sắc, sao dì làm được như vậy? Tôi nói, nhờ niệm A Di Đà Phật đó cháu. Thật là như vậy đấy, bạn nói đi. Nếu một người tâm trạng của họ không được tốt, bị thương nặng thế kia, tinh thần họ không bị sốc, mặt mày không ủ dột được sao? Với tôi một chút cũng không có, tôi thật sự là an vui. Nó đích thực đối với người có lợi ích to lớn vô cùng. Bạn nói an vui từ đâu mà tới? Điều này có thể nói rộng ra một chút, do vì bạn biết sự việc là thế nào rồi. Dùng lời Phật dạy trong kinh điển mà nói, dùng lời dạy của sư phụ khi giảng pháp mà nói, bạn đã biết thật tướng của vũ trụ nhân sinh là gì rồi, thật tướng kia bạn đều hiểu rõ, cớ chi bạn còn xem nó là thật nữa chứ? Cánh tay này bị thương, nó chẳng phải cũng là tướng giả hay sao? Cớ gì bạn phải xem nó là thật, phải vậy không? Sau đó, vì để các cháu gái kia đừng buồn, tôi kể chuyện cổ tích, bày trò đùa cho các cháu vui. Tôi nói đừng xem thường cánh tay này nhé. Đây là cánh tay kim cang Phật A-di-đà ban cho dì đó. Các cháu còn không có cánh tay thần kim cang này nữa đấy. Xem này, bên trong có 3 miếng inox, còn có đinh inox gia cố. Chỉ khâu bên ngoài hình như cũng bằng inox. Đấy gọi là thần tí kim cang. Hôm nay ở bên ngoài, tôi cũng nửa đùa nói với các bạn đồng tu. Các bạn hỏi cánh tay còn chưa hoàn toàn duỗi thẳng ra được à? Tôi nói chưa hoàn toàn duỗi thẳng, nếu duỗi thẳng được, thì tôi chẳng phải là thủ tướng Châu Ân Lai thứ hai rồi. Bạn xem cánh tay của tôi đây. Không phải giống y cánh tay năm xưa của thủ tướng sao? Chọc mọi người phát lên cười xòa, nghĩa là đối với bất kỳ một việc gì nếu tâm thái của bạn khác nhau, thì chắc chắn kết quả của bạn cũng khác nhau. Bạn xem. Nếu tôi cứ nghĩ rằng bà cụ đang tốt lành bỗng chốc bị té gãy cánh tay như vậy, vả lại bây giờ còn chưa thể duỗi thẳng ra được, xin thưa tôi không có cách nghĩ ấy, mà thật sự tôi đang nghĩ rằng nó duỗi thẳng được thì tốt, còn muốn cong thì cứ cong đi, vì nó ở ngay chỗ cố định của khuỷu tay, chắc chắn có cái góc độ nên nó không thể hoàn toàn thẳng ra được. Không thẳng được thì không thẳng được, có gì mà hay lắm đâu. Tức là nói, đối với những sự việc, xem ta xử trí thế nào. Theo tôi nghĩ, mỗi người học Phật, chúng ta trên thực tế ngày ngày nhất cử nhất động, lời nói việc làm của ta đều là tấm gương cho mọi người xem. Dù sao tấm gương kia nếu không phải là tốt thì là gương xấu. Đây là điều thứ 3 tôi thu hoạch được sự an lạc. Điều thứ tư chính là nghe kinh giúp tôi xác định rõ phương hướng. Mục tiêu, tôi đã tìm được nơi quy về sau cùng. Điều này vừa nói chắc, các bạn cũng thấu hiểu. Nơi quy về cuối cùng ấy khẳng định chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chẳng phải có một câu nói như vậy sao? Nói rằng, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Câu nói này là ý nghĩa gì? Cái gì gọi là sở tác? Việc gì đã làm rồi à? Là việc vãng sanh đại sự, sanh tử đại sự. Đã làm, tức là làm xong rồi, trong lòng bạn có sẵn dự định rồi. Bất thọ hậu hữu, tức là không trở lại luân hồi trong lục đạo nữa. Nghĩa là chuyện này bạn đã làm xong thì coi như không uổng công đến thế gian này một chuyến. Nếu việc này bạn làm không xong thì kiếp này lại uổng phí rồi. Thầy Lý Bỉnh Nam đã từng nói một câu như vậy. Thầy nói, một kiếp này chẳng thể vãng sanh, đó là chỉ đời này, kiếp này của bạn. Một đời này bạn chẳng thể vãng sanh thì tránh không khỏi trường kiếp luân hồi. Sự trường kiếp luân hồi ấy, cái trường kiếp ấy chả biết dài đến tận bao giờ. Chúng ta tự mình suy cùng nghĩ kỹ thì bạn có thể minh bạch. Cái trường kiếp ấy chắc chắn không ngắn đâu. Vì sao tôi nói mười mấy năm nghe kinh đã giúp tôi tìm được nơi quy về cuối cùng của cuộc đời? Vì sao nói như thế à? Tôi xin thưa qua với quý vị mấy điều sau đây. Quý vị nghe thử xem có phải vậy không nhé. Mấy điều này chẳng những là đối với bản thân tôi mà nói, và cũng là đối với mọi người mà nói. Điều thứ nhất, vì sao tôi vững tâm tin chắc rằng kiếp này tôi nhất định có thể quay về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định có thể thân cận Phật A Di Đà? Nguyên nhân điều thứ nhất là tôi có hai vị đạo sư làm đại hộ pháp. Các bạn cảm thấy lời nói này có phần quá lắm chăng? Hay là vừa đúng mực? Hay là phân lượng còn chưa đủ? Tôi thì cho rằng như vậy đấy. Tôi có hai vị đạo sư làm đại hộ pháp. Có lẽ các bạn đồng tu sẽ hỏi, A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật mà là hộ pháp cho chị à? Vâng. Chẳng những là hộ pháp cho tôi, hai vị đạo sư là đại hộ pháp của mỗi người học Phật chúng ta. Các bạn ai cũng có phần cả. Bạn có niềm tin này không? Có nhận thức đến vấn đề này không? Có lẽ đồng tu hỏi. Nói như vậy chẳng phải có phần không khiêm tốn sao? Không phải. Đâu phải không khiêm tốn mà là niềm tin vững chắc. Vì sao hai đạo sư là hộ pháp của bạn? Tôi xin giải thích với các bạn như vậy nhé. Do vị Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà là hộ trì chúng sanh, khuyên nhủ chúng sanh hãy vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận Phật A Di Đà. Còn Phật A Di Đà của Tây Phương Cực Lạc thế giới là tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm Phật. Vì thế hai vị đạo sư các ngài là thời thời khắc khắc sẽ không bỏ rơi mỗi người học Phật chúng ta. Lần này tôi nói như vậy chính là năm rồi chị tôi vãng sanh. Tôi có cái thể hội ấy do vị sư phụ chúng ta trong lúc giảng pháp cũng từng nói rằng lần này cư sĩ Lưu Tố Thanh vãng sanh. Bên này Ta Bà thế giới là Phật Thích Ca Mâu Ni đưa đi, bên kia Cực Lạc thế giới là Phật A Di Đà tiếp dẫn. Tôi bị chuyện này chấn động quá lớn, vì tôi mới được nghe lần đầu, nghĩa là nói người học Phật vãng sanh về Cực Lạc thế giới được Thích Ca Mâu Ni Phật của Ta Bà thế giới đích thân đưa đi. Thế nên tôi nghĩ rằng hóa ra những việc không biết giờ đây tôi đã biết rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật có thể đưa cư sĩ Lưu Tố Thanh vãng sanh về Cực Lạc thế giới, vậy mỗi người học Phật chân chính chúng ta cũng sẽ được Thích Ca Mâu Ni Phật đưa đi hết. Chỉ là có khi có thể chúng ta chẳng hay biết mà thôi. Từ Phật môn mà nói, thế nào gọi là đạo sư? Đạo sư chính là chỉ đạo chúng ta liễu thoát sanh tử ra khỏi tam giới, chỉ đạo chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, bất thối thành Phật. Đây là đạo sư. Vậy bạn nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật có phải là vậy chăng? A Di Đà Phật có phải là vậy chăng? Chỉ có đủ điều kiện thế kia mới có thể xưng là đạo sư, bằng không thì danh không đúng với thực. Tôi xin thưa lại một lần, điều kiện thế nào mới có thể xưng làm đạo sư? Chính là chỉ đạo chúng ta liễu sanh tử ra khỏi tam giới, chỉ đạo chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ bất thối thành Phật. Đây là đạo sư. Thế bạn nghĩ, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật có phải là đạo sư như vậy không? Nếu chúng ta thừa nhận hai vị đạo sư đích thực là đạo sư của chúng ta, vậy Thích Ca Mâu Ni Phật ở Ta Bà thế giới khuyên bảo chúng ta vãng sanh Cực Lạc thế giới, và A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tiếp dẫn chúng ta, một tiếp dẫn, một đưa đi. Vậy xin hỏi, còn việc nào tốt hơn nữa không? Còn việc nào thù thắng hơn, bảo đảm hơn nữa không? Không có rồi. Tôi vừa đưa ra ví dụ của chị tôi đây. Tôi muốn thưa cùng các bạn, với lòng tin vững chắc, chỉ cần ta niệm A-di-đà Phật một cách thành tâm thành ý, bạn bằng lòng đi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến khi bạn ra đi, chắc chắn là bạn sẽ biết trước ngày giờ. Do vì chuyện vãng sanh của chị tôi làm tôi chấn động quá lớn, tôi đã thưa qua nhiều lần, cho dù có bao nhiêu người, ai nói thế nào đi nữa, tôi vẫn vững tin chẳng đổi dời. Chính vì tôi luôn ở bên mình chị, trong suốt quá trình vãng sanh tôi đều ở hiện trường nên đích thân trải nghiệm được. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đích thân trải nghiệm vãng sanh như thế đấy. Tôi chưa thấy bao giờ, đích thực là thù thắng, thật sự không bình thường. Đừng nói chi khác, chỉ nói về biết trước ngày giờ ra đi thôi, đến nay tôi mới tin tưởng một cách vững chắc rằng cái gì gọi là biết trước ngày giờ mất. Chị làm sao mà một phút một giây cũng chẳng sai lệch. Một phút trước đó chị vẫn còn trò chuyện với mọi người, vẫn nói rất đàng hoàng, rõ ràng minh bạch, nét mặt tươi cười. Một phút sau Phật A-di-đà đến, chị bước lên đài sen, từ giã mọi người rồi ra đi. Nếu các bạn có xem đĩa video kia, hình ảnh sau cùng ấy tuyệt đối là chân thật. Đó tuyệt đối chẳng phải là do ai kia bày trò hư cấu bị đặt mà ra. Nét vui tươi rạng rỡ cuối cùng ấy dừng trên nụ cười an lạc. Các bạn có chú ý tới không? Cách vãng sanh như vậy, nói là Phật Thích Ca Mâu Ni đưa đi, Phật A Di Đà tiếp dẫn, còn có nghi ngờ nữa sao? Tôi thì một chút nghi ngờ cũng chẳng có. Bạn nói đi, được hai vị đạo sư làm đại hộ pháp cho chúng ta, còn có người nào hạnh phúc hơn, may mắn hơn chúng ta sao? Chúng ta làm đệ tử của Phật Đà, làm đệ tử Phật Đà tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, có thể nói là người có trí tuệ bậc nhất, người may mắn bậc nhất, người có phước báo lớn bậc nhất. Đây là lý do thứ nhất tôi nói đời này chắc chắn có thể quay về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì có hai vị đạo sư làm đại hộ pháp cho tôi, cũng là đại hộ pháp cho các bạn. Lý do thứ hai, tôi đã gặp được pháp môn tịnh độ, niệm Phật một đời thành tựu. Hiện đời tức là đời này, không chờ kiếp sau, chính là kiếp này. Hiện đời chính là pháp môn một đời có thể thành Phật. Chỉ có pháp môn niệm Phật, các pháp môn khác chẳng phải như vậy. Chỉ có pháp môn niệm Phật có thể đạt đến một đời thành Phật. Điều này chẳng biết ấn tượng của các bạn đồng tu có sâu sắc không? Khi sư phụ bắt đầu tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ, có một đoạn lớn nói về tịnh độ pháp môn niệm Phật. Nói về Kinh Vô Lượng Thọ, mấy điều quy nạp ấy đều vô cùng tường tận. Tôi đã gặp được pháp môn này, có thể nói là đệ nhất pháp môn. Ngoài ra, đã gặp được bản hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Phật có lời giải như vậy: Cố trì như thị kinh pháp, thực vi thập phương Như Lai, sở xưng tán hộ niệm. Duy đọc pháp môn này có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Xin mọi người chú ý cái từ này, duy đọc, duy là duy nhất. Chỉ có một, đọc thì vẫn chỉ có một như thế. Chẳng có cái thứ hai, duy đọc hợp lại là nhấn mạnh cách nói ấy. Tức là duy chỉ có pháp môn niệm Phật này, bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ này là có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Phía sau câu nói ta đừng quên, cả thảy chúng sanh, đều bao gồm bên trong ấy. Ai ai cũng đều có phần, cả thảy chúng sanh đều có thể một đời thành tựu. Chẳng những thành tựu mà là thành tựu ngay trong kiếp này. Bạn nói, bản hội tập thù thắng biết bao, pháp môn niệm Phật thù thắng biết bao. Có thể y theo bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ tu hành, y theo câu Phật hiệu này tu hành, hộ trì pháp môn này, hoằng dương pháp môn này, công đức không thể nghĩ bàn. Đời này nhất định thành tựu, đây là lý do thứ hai tôi vững chắc niềm tin. Lý do thứ ba tôi đã gặp được minh sư chân chính. Chữ minh đây tiếng Hoa là minh của minh bạch, chẳng phải là danh tiếng, nổi tiếng, mà là minh của minh bạch. Tôi đã gặp được lão pháp sư Tịnh Không. Tôi nhiều lần thưa cùng quý vị rằng, cuộc đời tôi có hai việc lớn vô cùng may mắn. Việc may mắn thứ nhất chính là tôi đã nghe được Phật Pháp. Thế nhưng rất tiếc thời gian tôi nghe Phật Pháp có hơi muộn màng, năm mươi mấy tuổi mới nghe được Phật Pháp, phải chi lúc 20-30 tuổi. Tôi nghe được Phật Pháp, nhất định chẳng phải là cái dáng vẻ bây giờ, có lẽ cơ duyên phải sau 50 tuổi mới thành thục. Sự việc may mắn thứ nhất của tôi chính là tôi nghe được Phật Pháp, cho dù là trễ một chút, thế nhưng vẫn còn kịp, tôi còn có thể cố gắng, có thể đuổi theo kịp. Việc may mắn thứ hai chính là đã gặp được lão pháp sư Tịnh Không. Tôi gặp được lão pháp sư Tịnh Không có thể nói cũng là một kỳ tích, có phải vậy không? Do vì con người tôi hơi thiên về nội tâm, không mấy thích ra ngoài và liên lạc với ai. Cho dù vào năm 2000, tôi đã bắt đầu nghe đĩa video kinh Vô Lượng Thọ của lão pháp sư Tịnh Không, thế mà tôi chưa bao giờ một lần khởi tâm động niệm muốn đi Hồng Kông đảnh lễ lão pháp sư, chưa bao giờ, chưa bao giờ có cái ý niệm ấy. Cũng có bạn đồng tu từng nhắc tôi, nói: "Sao chị không muốn đi Hồng Kông đảnh lễ lão pháp sư à?" Bởi vì bấy giờ ở Cáp Nhĩ Tân chúng tôi có rất nhiều cư sĩ thường xuyên đến Hồng Kông đảnh lễ sư phụ, nhưng tôi trước sau chưa hề động cái ý niệm này. Thế nên về sau, có bạn đồng tu họ nghiên cứu nói: "Cô giáo Lưu và lão pháp sư rốt cuộc làm sao liên hệ được à?" Họ vẫn cho là một câu đố, thực tế tôi đây chẳng có bất kỳ việc gì phải giữ kín, chẳng có bí mật gì cả, tôi hoàn toàn là trong suốt. Tôi từng thưa qua với quý vị mấy lần rồi, cái duyên của tôi và sư phụ là duyên kết từ đĩa video. Tôi vừa rồi đã trình bày, do vì bệnh tới mức độ đó, tôi cần mài cho hết thời gian và rồi tôi gặp được bộ đĩa ấy, muốn mượn nó mài hết thời gian. Nên tôi nghe bộ đĩa cho hết giờ. Nếu nói duyên của tôi và sư phụ chính là từ đấy bắt đầu, duyên kết từ đĩa video. Thế rồi sau đó 8 năm, trước Tết Nguyên Đán năm 2010, sư phụ với một cơ duyên ngẫu nhiên thấy được chiếc đĩa Niềm Tin vào năm 2003 của tôi. Về sau khi tôi gặp sư phụ cho tôi biết, ngài nói: "Bấy giờ vừa nhìn thấy thời gian ghi trên đĩa, 8 năm đã trôi qua, người này vẫn còn khóc." Tôi cười: "Chắc sư phụ nói người này còn sống không hả?" Đích thực có lẽ bấy giờ sư phụ nghĩ rằng người này còn có thể sống không. Rồi nhờ bạn đồng tu Hồng Kông hỏi thăm thử xem, thông qua bạn đạo ở Hắc Long Giang dò hỏi, kết quả vừa dò hỏi thì thăm dò được tôi, sư phụ liền gọi điện thoại cho tôi, mời tôi đến Hồng Kông. Đó chính là lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông, vào ngày 4 tháng 4 năm 2010, chính là nhân duyên như thế ấy. Tôi đến Hồng Kông kỳ này là lần thứ 8, cũng là lần thứ 8 đảnh lễ sư phụ. Cho nên điều này các bạn khỏi suy tưởng nghiên cứu gì nữa, rốt cuộc cô giáo Lưu và sư phụ là duyên phần thế nào? Theo các bạn đồng tu nói, sao sư phụ tốt với chị như thế? Tôi nói sư phụ tốt với tôi cũng kính trọng sư phụ. Tôi và sư phụ chính là quan hệ thầy trò trong nhiều đời nhiều kiếp. Trải qua bao số kiếp, sư phụ chính là thầy của tôi chính là một đứa học trò hay tinh nghịch, thích rong chơi, đi dạo thời gian dài thế kia mà chẳng biết về nhà. Lần này bị sư phụ bắt được, nói: "Con ham chơi bên ngoài thời gian dài như vậy, con còn chưa chịu về nhà nữa à?" Kỳ này tôi chẳng muốn về cũng không xong rồi, sư phụ phải bắt tôi về thôi, chính là như thế đấy. Chẳng phải nói đùa, là thiệt mà, tôi thật sự biết được vậy. Trong nhiều đời nhiều kiếp tôi chính là học trò của sư phụ, chỉ là quá nghịch ngợm dạo chơi bao nhiêu năm tôi cũng chẳng hay biết. Trận này tôi đừng hòng muốn tiếp tục đi rong nữa, lập tức về nhà. Vì thế nên tôi biết được đời này tôi nhất định về nhà rồi, không chạy đâu cho khỏi. Hãy nói về lão pháp sư chúng ta, tôi cảm thấy ngài hiện nay chính là đang truyền thụ, giúp đỡ, dẫn dắt. Ví dụ nói, tôi nhớ rõ lần trước đi Singapore. Đi Singapore tôi có phát biểu ý kiến, tức là có buổi giao lưu với đại chúng. Tôi được sắp xếp 2 tiết giảng, 4 tiếng đồng hồ. Giáo sư Hồ Tiểu Lâm có tham gia cũng là 4 tiếng đồng hồ, pháp sư Định Hoàng bấy giờ chưa xuất gia. Chúng tôi gọi là tiến sĩ Chung, cũng có phát biểu buổi sáng là giáo sư Hồ Tiểu Lâm và tiến sĩ Chung phát biểu, tôi thì phát biểu buổi chiều.
Buổi chiều tôi phát biểu, tôi đã nói với quý vị một đoạn, chọc các bạn đồng tu cười một trận thoải mái. Tôi nói chúng tôi ba người là sư phụ ngài sắp xếp thành Lão, Trung, Thanh, ba kết hợp có phải không nào? Này nhé, tôi thì 60 mấy tuổi, hướng theo 70 tuổi chạy tới. Giáo sư Hồ Tiểu Lâm thì 50 mấy tuổi, hướng theo 60 tuổi chạy tới. Tôi là già, giáo sư là Trung, còn tiến sĩ là Thanh. Năm ấy tiến sĩ 38 tuổi, chưa đầy 40 tuổi. Tôi nói đang hướng tới 40 tuổi chạy nhanh, sư phụ sắp xếp ba người chúng tôi là Lão, Trung, Thanh, ba kết hợp. Bạn xem này, đội ngũ giống nấc thang kia phối hợp rất là tuyệt vời. Thế nhưng có một điều, tiến sĩ Chung là tốt nghiệp tiến sĩ, giáo sư Hồ Tiểu Lâm là tốt nghiệp thạc sĩ. Còn luận về tôi là tốt nghiệp vô học vị có phải không ạ? Họ một người là học vị tiến sĩ, một người học vị thạc sĩ, còn tôi tự đặt cho mình cái tên là vô học vị. Ở thế gian học vị này xem ra suốt đời tôi chẳng lấy được rồi. Tôi cũng chẳng có kiếp sau, bởi vì tôi biết tôi phải về thế giới cực lạc. Tôi không có kiếp sau. Thế nhưng tôi có một cái quyết tâm, thế giới cực lạc, cái học vị kia tôi nhất định phải lấy cho bằng được. Vả lại tôi hạ quyết tâm phải lấy cho được cái cao nhất kia, học vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tôi nhớ lúc ấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dậy khắp hội trường. Đấy tức là nói mọi người rất ủng hộ tôi có thể lấy được học vị này. Do vậy tôi nói sư phụ bao năm nay hết lời khuyên bảo là đang truyền giúp dẫn hy vọng Phật môn của chúng ta có người kế tục. Cho nên rất nhiều lần tôi đều nói, tôi rất vui mừng sau khi gặp được Pháp Sư Định Hoàng. Tôi nói Phật môn lại có một tài năng nữa rồi, tôi hết lòng tán thán. Pháp Sư Định Hoàng thiệt là pháp khí của Phật môn. Do đó tôi nghĩ rằng sư phụ lần này mở lớp học tập là mở cái lớp ấy. Ở đây tôi không thể nói quá nhiều, chỉ đơn giản thưa qua với quý vị mà thôi. Do vì tôi vừa xem qua 2 đĩa video, chính là đĩa video mà sư phụ mở lớp giảng dạy này. Hôm nay ở hiện trường ấy của sư phụ lại được nghe một tiết giảng. Tôi đem cái cảm nhận thật là thô thiển, do vì mới nghe mà thưa lại đó là cảm nhận gì ạ? Sư phụ vì sao phải mở lớp học này? Tôi cảm thấy có một điểm vô cùng quan trọng, đấy là sáng tạo một cơ duyên tốt nhất, hoàn hảo nhất cho chúng sanh. Lần này tôi đến Hồng Kông không có kế hoạch và sắp xếp trước, là đột nhiên quyết định thôi. Vì sao vậy à? Tự tôi trong lòng cũng có chút bồn chồn, tôi không chuẩn bị đến Hồng Kông. Thế thì tại sao đột nhiên tôi lại đến? Sau đó tự tôi giải thích cho mình hiểu, thời kỳ đặc biệt, sứ mệnh đặc biệt. Có lẽ là để tôi đến nói với các bạn một chút gì đó. Rất có thể là Phật A-di-đà giao nhiệm vụ cho tôi. Vậy đến lượt tôi nói thì tôi nói. Tối hôm qua, khi gặp sư phụ, tôi bạch cùng sư phụ rằng, sư phụ mở cái lớp học này, xin mở ngoặc. Lời tôi bạch cùng sư phụ là tối hôm qua, với lời trình bày ở đây không thể hoàn toàn giống nhau. Sư phụ gật đầu, tôi xin dùng một câu để khái quát, nghĩa là sư phụ ngài có thể nói là với danh từ đại bi, cũng chưa đủ để nói hết được mức độ từ bi của sư phụ. Nếu nói dùng từ bi hết mực, đây là câu nói sư phụ thường dùng trong lúc giảng kinh, từ bi hết mực rồi, một chút cũng không quá đáng. Chính là cho dù có một chút hy vọng, sư phụ cũng phải để nó lại cho chúng sanh. Các bạn hãy thể hội nhận thức xem câu nói này của tôi có hàm ý sâu sắc gì chăng? Có một chút hy vọng, sư phụ cũng phải để nó lại cho chúng sanh. Có một chúng sanh có thể được độ, sư phụ cũng sẽ không bỏ lỡ đâu. Cho nên tôi dùng sư phụ người từ bi hết mực để nói vấn đề này. Đấy là mục đích thứ nhất sư phụ mở cái lớp học này. Thứ hai, bồi dưỡng và huấn luyện nhân tài kế tục. Thật vậy, do vì lý niệm của sư phụ hiện nay là đem Phật giáo tôn giáo quay trở về Phật giáo giáo dục. Quay trở về Phật giáo giáo dục chính là làm giáo dục. Làm giáo dục thì phải giảng bài. Giảng bài ai tới giảng? Cần người tới giảng. Thế thì phải bồi huấn nhân tài kế tục để giảng kinh thuyết pháp, cho nên lớp học ấy là rộng mở đấy. Lên mạng ai cũng có thể làm học sinh của lão pháp sư. Có những bạn đồng tu viết thư cho tôi, hoặc là nhờ cư sĩ hộ pháp của tôi chuyển lời, hy vọng tôi giới thiệu họ làm học sinh của lão pháp sư. Tôi nói chẳng cần đâu. Còn cần giới thiệu nữa sao? Tôi chẳng thể giới thiệu ai ai đó cho lão pháp sư. Nói với lão pháp sư người nhận ai ai đó làm học sinh của người. Tôi chẳng thể làm như vậy. Vì sao à? Sư phụ chọn học sinh có tiêu chuẩn của sư phụ là có vấn đề nhân duyên. Chẳng phải tôi giới thiệu ai thì ai có thể làm học sinh của sư phụ. Hiện nay mọi người đều rõ, bạn muốn làm học sinh của lão pháp sư vẫn được hết. Ở nhà bạn lên mạng, hoặc là đến nhà bạn đồng tu lên mạng, đều được cả. Bạn theo dõi nghe bài giảng ấy thì bạn chính là học sinh của lão pháp sư. Hôm qua tôi xin thưa hỏi sư phụ một câu. Bạch sư phụ, lần này người mở lớp con đến đặt cái tên, điều này cũng chưa hẳn là chính xác. Con xin thưa, có phân biệt trong biên chế, ngoài biên chế không ạ? Ví dụ nói, có bao nhiêu học sinh là trong biên chế, còn bao nhiêu học sinh là ngoài biên chế? Sư phụ nói, không có. Mọi người đều có thể nghe giảng. Bạn xem, mạng lưới hiện nay phổ biến như thế, bạn muốn nghe thì bạn là học sinh. Tôi bao nhiêu năm nay, mười mấy năm trời, tôi gặp sư phụ được 8 lần. Tôi đâu có suốt ngày ở bên cạnh sư phụ, tôi nghĩ rằng, mỗi ngày trong đĩa video khi sư phụ giảng kinh cho bạn nghe, đó chẳng phải là bạn đang nghe lời dạy của sư phụ sao?
Bạn có điều kiện luôn ở bên người đương nhiên càng tốt. Bạn không có điều kiện, chỉ cần bạn có tâm chân thành thì đủ rồi. Những gì sư phụ dạy cho bạn, bạn đều nhận được cả. Nếu lòng chân thành không đủ, những gì sư phụ dạy cho bạn và cho mọi người đều giống như nhau, tôi đã nhận được rồi. Còn bạn chưa được, vì sao vậy à? Do vì lòng chân thành của bạn chưa đủ. Lời dạy của Ấn Quang Đại Sư rất ư là rõ ràng. Một phần chân thành thì bạn được một phần lợi ích. Bạn 10 phần chân thành thì bạn được 10 phần lợi ích. Tôi đem ra vạn phần chân thành thì tôi được vạn phần lợi ích. Chính là cái đạo lý đơn giản dễ hiểu như vậy. Chẳng phải sư phụ Thiên Lợt giảng nhiều một chút cho cư sĩ Lưu, giảng ít một chút cho cư sĩ Trương. Chẳng phải như thế. Sư phụ là tùy cơ thuyết pháp. Đối trước mọi người chúng ta, những gì người cho chúng ta đều như nhau cả. Chỉ là chúng ta có thể tiếp nhận được bao nhiêu, đó là dựa vào bản thân chúng ta mà thôi. Các bạn hãy nghĩ xem, nếu tôi nói, lão pháp sư có thể nói là một vị thánh tăng của thời đại chúng ta. Từ vựng này có lẽ là hôm nay tôi lần đầu tiên sử dụng, thánh tăng. Còn như nói có được chính xác hay không, thì hãy để lịch sử làm bằng chứng. Tôi vẫn là dùng câu nói này. Do vì mỗi lần tôi nói ra một suy nghĩ mới, một thể hội mới, một cảm ngộ mới đều nhất định sẽ dẫn tới một chút ít rung động. Có lúc rung động tương đối lớn một chút, có lúc rung động nhỏ hơn một chút. Mấy năm nay bởi nhiều lần rung động đã rèn luyện tôi cũng lấy làm quen rồi. Rung động lớn thì rung động lớn, rung động nhỏ thì rung động nhỏ. Nếu cái rung động kia có thể rung chuyển tôi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì A-di-đà Phật, con cảm ơn Ngài. Ngài đã rung chuyển con về Tây Phương Cực Lạc thế giới sớm hơn. Còn nếu vẫn là rung chuyển chưa về được, thì con ở lại thế gian vài năm nữa. Mọi người muốn con làm gì thì con sẵn sàng phục vụ cho mọi người. Tôi chính là với cái cách suy nghĩ này. Thế nên, hôm nay tôi nói lão pháp sư xứng đáng được tôn xưng là một vị thánh tăng của thời đại chúng ta, rất hiếm có. Biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời mới có thể gặp được một vị thánh tăng như vậy. Vả lại vị thánh tăng này lại ở bên cạnh chúng ta, mỗi ngày đều đang ân cần dạy dỗ chúng ta. Bạn nói chúng ta chẳng phải là quá ư may mắn, quá ư hạnh phúc đó sao? Thế nên mỗi lần tôi đến Hồng Kông đảnh lễ sư phụ, tôi đều có một thứ cảm giác. Cái cảm giác ấy đặc biệt ấm áp, đặc biệt hạnh phúc, vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Cảm thấy như lại được về bên cạnh người thân. Thật sự là thứ cảm giác này chẳng có một chút gì xa lạ. Cho nên nói, đời này tôi có thể gặp được lão pháp sư đích thực là một việc may mắn lớn nhất của đời tôi. Có câu danh ngôn mọi người đều biết đó là đời người được một tri kỷ là đủ rồi. Tôi nói đời người gặp được một minh sư là đủ rồi. Vị minh sư này là có thể gặp chứ chẳng thể cầu. Ngài đã cho tôi gặp được và cũng đã cho mọi người chúng ta gặp được. Vấn đề là bạn gặp rồi mà bạn có biết trân trọng hay không? Bạn có biết cái duyên này có được là chẳng dễ hay không? Sư phụ người đã 88 cao tuổi rồi, mà mỗi ngày vẫn đang vì sự hưng thịnh của Phật Pháp cố gắng, cần mẫn làm việc không mệt mỏi,
thử hỏi chúng ta có gì để nói chăng? Một vị minh sư như thế ở bên cạnh chúng ta, trước đây tôi đã nói chẳng phải có người chỉ trích câu nói này sao? Tôi từng nói như vậy. Trước đây tôi vô cùng hâm mộ những vị chúng thường tùy ở bên cạnh Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm về trước. Hiện nay tôi đột nhiên có cách suy nghĩ mới. Chúng sanh của 3.000 năm về sau có lẽ sẽ hâm mộ chúng ta ngày nay. Bạn xem, lão pháp sư đang sinh sống ngay giữa chúng ta, lúc nào cũng đang dạy dỗ chúng ta giống như tôi hâm mộ những vị chúng thường tùy bên cạnh Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước vậy. Chúng sanh của 3.000 năm sau sẽ hâm mộ nhóm người chúng ta đây. Tôi nói lời này đến bây giờ tôi vẫn dám nói như thế. Tôi một chút cũng không hối hận. Tôi thực sự là nghĩ như vậy đấy. Điều này rồi ai sẽ nghiệm chứng cho? Hãy để lịch sử và thời gian nghiệm chứng. Nguyện rằng 3.000 năm sau, lời nói này của tôi có thể được nghiệm chứng. Đây là lý do thứ ba. Tôi nói đời này tôi nhất định được về cực lạc thế giới chính là tôi đã gặp được minh sư. Điều thứ tư, nghe kinh hiểu rõ đạo lý khiến tôi buông xả rất nhiều. Xin chú ý, tôi dùng cái từ này tôi không có nói khiến tôi buông xả tất cả. Tôi nói khiến tôi đã buông xả rất nhiều. Nói thật lòng buông xả đích thực chẳng dễ tí nào. Nói thì dễ chứ buông thiệt thì thật sự chẳng dễ. Thật chẳng dễ vẫn phải buông thiệt. Tại sao à? Không buông thì bạn không thể về nhà. Xin thưa qua tình hình về cái buông của tôi hiện giờ. Tôi hiện nay chưa hoàn toàn làm được buông xuống triệt để, ít nhất cho đến nay, thân tình chưa buông xả triệt để. Tôi xin thưa lại cùng quý vị tất cả những gì tôi phải buông xả. Có thể buông xả, tôi cảm thấy tôi đã buông xả được khá tốt. Tôi có chút hài lòng về mình, cảm thấy mình buông được khá lắm. Như về danh lợi, địa vị, những thứ ấy đối với tôi mà nói chẳng là gì cả. Thế nhưng thân tình cho đến nay thì thứ tôi buông xả không triệt để nhất. Có lẽ điều này tôi nói và cũng báo cáo với các bạn rằng đến lượt các bạn cũng là thân tình khó buông nhất. Không tin bạn thử xem. Khi chưa gặp phải chuyện gì cụ thể, bạn chưa lãnh hội được, bạn cảm thấy mình buông được rồi, ví dụ về con gái, con trai, ông xã sao sao đó tôi buông được mà. Tôi chẳng còn bận tâm họ nữa, đến khi gặp chuyện cụ thể vẫn là buông không được. Thế nhưng nhẹ hơn trước đây nhiều, bởi vì tôi biết buông không được bạn vẫn phải buông. Chẳng phải vì bạn buông không được thì bạn khỏi đi, nghĩa là nói bạn buông không được thì bạn có thể ở lại. Hai ngày trước tôi gặp một người bạn đồng tu lâu năm, vấn đề chủ yếu chính là buông xả không được. Thế nhưng tôi đưa ra một đề tài, tôi nói bạn nghĩ là bạn không buông được con gái, không buông được con trai. Vậy bạn có thể nào trả lời cho tôi biết? Do vì bạn không buông được thế nên bạn không đi, bạn luôn sống mãi ư? Ai có thể làm được nào? Làm không được. Khi ra đi, buông không được vẫn phải đi, buông xả được cũng vẫn phải đi. Hai cách đi ấy chính là hai con đường. Hai cách đi ấy chính là hai con đường, buông xả được đi về cực lạc thế giới, buông xả không được đi theo lục đạo luân hồi, nó chính là cái khác biệt thế kia. Nếu nói tôi không buông xả được thì tôi vĩnh viễn không đi, tôi luôn ở lại. Hiện nay ta chưa nghe thấy, tôn giả Đại Ca Diếp đã 3.000 mấy tuổi, nghe nói hiện giờ đang ở núi Kê Túc. Thế nhưng tôi chưa được thấy bao giờ. Vậy còn có ai sống lâu hơn Đại Ca Diếp hay chăng? Có ai sống đến 3.000 mấy tuổi không? Do đó thưa các đồng tu, tôi lấy cái lý do này có thể nào để các bạn tỉnh thức một chút ư? Buông xả, bạn buông xả rồi thì bạn thành Phật. Bạn có thể độ chúng sanh bao gồm con cái, thân bạn quyến thuộc của bạn, chưa buông được kia. Nếu bạn chưa thành tựu được, bạn đi vào sáu nẻo luân hồi, ai cũng chẳng quen biết ai, ai là cha của ai là con của ai, trên căn bản là chẳng quen biết gì cả. Bạn xem, nếu chúng ta minh bạch cái lý này rồi, bạn còn có thứ gì không buông được nữa chứ? Có những người chính là vì chút tài sản này, chút tiền kia, chia làm sao đây, đem nhét ở đâu? Cất giấu nơi nào? Tôi nói thật là có chút lẩm cẩm rồi. Nếu tôi cần nói cụ thể, tôi có chuyện gì buông không được? Xin thưa, chẳng thể nói cụ thể quá. Nói cụ thể quá tôi sợ dẫn tới sự hiểu sai. Do vậy tôi chỉ có thể nói đến mức độ này. Bạn nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta giảng pháp 49 năm. Lão Pháp Sư hiện nay vì chúng ta đã giảng 55-56 năm rồi. Vậy rốt cuộc là giảng giải những gì? Tôi nhớ lần trước đến đây đã tổng kết được mấy chữ. Tôi nói Phật Pháp Tam Tạng 12 bộ 600 quyển Đại Bát Nhã với Phật Pháp mênh mông vô cùng tận như vậy. Nói khái quát một chút dùng một chữ thì có thể khái quát. Đây là những lời khi tôi và cư sĩ Điêu ở phòng chờ của phi trường đã trao đổi. Cư sĩ Điêu hỏi tôi, chị à, một chữ thì có thể khái quát được Phật Pháp rồi sao? Tôi nói được chứ, để chị thử xem. Tôi nói một chữ, chính là tâm. Trên thực tế, có phải ta nói đó chính là cái tâm này chăng? Chúng ta nói tu Phật. Tu Phật, cái bạn tu đó là cái gì? Bạn suy cùng nghĩ kỹ lại xem. Thực tế sự tu đó chính là cái tâm này. Bạn làm thế nào cũng nhảy ra không khỏi cái tâm này. Thế nên Phật Pháp là giảng cái tâm này. Chị Điêu hỏi, nếu dùng hai chữ để khái quát thì sao ạ? Tôi nói hai chữ khái quát chính là buông xả. Sư phụ phía sau cộng thêm hai chữ, buông xả thì phải. Bạn buông được thì bạn thành Phật, buông không được thì bạn là phàm phu. Khác biệt của hai chữ là đây. Chị hỏi tiếp, ba chữ thì sao ạ? Vô sở hữu, đấy chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vô sở hữu ba cái chữ. Chị hỏi còn bốn chữ thì sao nữa? Tôi nói bốn chữ là quay về tự tánh. Bạn nói Phật Pháp có đơn giản hay chăng? Là đơn giản như thế. Chúng ta có những vị đồng tu tu Phật, tu rất là gian khổ, mệt không chịu được. Biến Phật Pháp thành vô cùng thần kỳ, chẳng biết được Phật Pháp là thế nào cả. Tôi nói nếu Phật Pháp mà giống như một số đồng tu, tu cái kiểu ấy tôi nghĩ chắc chẳng có mấy người dám tu Phật Pháp nữa. Thực tế Phật Pháp là vô cùng đơn giản. Bạn hiểu rõ Phật Pháp rồi thì giống như mảnh giấy dán cửa sổ vậy. Mảnh giấy dán ở cửa sổ từ bên này, bạn chẳng nhìn thấy bên kia. Bạn dùng đầu ngón tay thấm chút nước, làm rách mảnh giấy ấy tức thì từ bên này, bạn nhìn thấu bên kia. Chỉ là mảnh giấy dán cửa vậy mà. Càng đơn giản, càng là Phật Pháp cao cấp. Thế nên vì sao tôi lại một lần nữa nói với các bạn, bạn chỉ cần nắm lấy bốn chữ A-di-đà Phật này, miên miên mật mật, mà niệm liên tục. Vả lại là tâm niệm, chẳng phải khẩu niệm, bạn quyết chắc được thành tựu. Thế nhưng có bao nhiêu người chịu tin? Do vậy tới bây giờ, nói thật lòng tôi rất là lo lắng. Tôi hy vọng thấy một người tin. Thêm một người tin tôi thật sự là cái tâm thái thiết tha này. Cứu thêm một người, là một người cứu thêm một người, là một người. Rất nhiều đồng tu nghĩ rằng chỉ bốn chữ này chắc được không nào? Cho bạn hay nhé, thật là hữu dụng. Vì tôi đã trải nghiệm, tôi lãnh hội được, tôi đã kể cho các bạn nghe những chuyện chính tôi từng trải đích thực là hữu hiệu. Nếu nó không được, tôi gạt các bạn để các bạn đều xuống địa ngục ư? Vậy xin hỏi ai xuống địa ngục trước? Có phải là tôi trước hay không? Do vì tôi gạt các bạn khiến các bạn đã đi sai đường, thế thì xuống địa ngục tôi phải xuống trước. Tôi xin thưa rằng nếu tôi chỉ sai đường để các bạn đi, tôi phỉnh gạt các bạn, tôi sẽ thay các bạn xuống địa ngục trước đấy, chẳng phải như thế đâu. Tôi không tự mình chui vào trong địa ngục, do vậy tóm lại A-di-đà Phật bốn chữ này cuối cùng bạn có thể tin không? Thế thì xem duyên của bạn ra sao? Duyên đã chín mùi thì bạn vững chắc niềm tin, duyên chưa chín mùi bạn bán tính bán nghi, còn không có duyên tức là bạn một chút cũng không tin. Đấy là mấy thứ lớp như vậy. Mấy thứ lớp như thế thì xa nhau rồi, đường ai nấy đi, chỗ ai nấy về. Chính là một cái đạo lý hết sức đơn giản như thế. Hôm nay giảng đề tài này, nghe kinh mười mấy năm thay đổi cuộc đời tôi. Trên đây nói nhiều như thế, thật lòng tôi chẳng biết tôi có giảng minh bạch chuyên đề này chưa. Tôi hết sức chân thành muốn thưa cùng các bạn, vận mệnh là do chính mình nắm lấy trong tay. Số mệnh của cuộc đời có thể chuyển đổi. Ai làm chuyển đổi? Tự bạn làm chuyển đổi bằng cách nào à? Thính pháp văn kinh. Bởi vì con đường này tôi từng đi như vậy, và đã thành công, thế nên tôi đem cái kinh nghiệm thành công ấy kể lại các bạn nghe, để các bạn khỏi đi lại đường mười mấy năm của tôi. Tức là mười mấy năm trước tôi đã đi rất nhiều đường vòng. Giờ đây thì các bạn có được một con đường đi thẳng tới, nghĩa là đường vòng năm xưa tôi đi đó các bạn loại bỏ nó ra. Thế chẳng phải chỉ còn lại một đại lộ thẳng tắp hay sao?
Quang minh đại lộ quay về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phía trước tôi đã nói một ít. Trọng tâm câu chuyện ấy chính là nói mọi người làm thế nào kiên định niềm tin của chính mình. Nghĩa là hôm nay thông qua cô giáo Lưu với 2 tiếng đồng hồ đã nói với các bạn những gì. Bạn có thể kiên định niềm tin hay chăng? Bạn có thể thay đổi vận mệnh của cuộc đời bạn. Nếu là bạn đã kiên định niềm tin của mình, hoặc là lẽ ra bạn chưa có cách suy nghĩ ấy, bây giờ bạn mới nghe: ồ, hóa ra vận mệnh của tôi là tự tôi nắm lấy. Tôi có thể thay đổi vận mệnh của cuộc đời tôi. Thế thì giờ giảng này bạn không uổng công nghe rồi.
Nhất thiết đừng tìm cầu bên ngoài. Tôi mỗi lần đến đều nói vấn đề này. Tại sao vậy à? Nội cầu bạn được chân đế, cầu bên ngoài là một mảng trống không. Thiệt là chuyện như vậy. Tôi thật không hy vọng các đồng tu, nghĩa là tôi muốn nói bạn học Phật không chơn, bạn không thành kính. Nói thế có lẽ với bạn là một cú sốc. Bạn nghĩ tôi niệm Phật bao nhiêu năm, nghe kinh bao năm trời, sao chị còn nói tôi không thành kính à? Nghĩa là nhất định cần giải quyết vấn đề thiệt tinh này. Chữ thiệt đây hết sức quan trọng vô cùng. Tôi sở dĩ được lợi ích chính là tôi đã ở trên chữ thiệt này hạ công phu, nghĩa là thiệt tinh lời Phật nói, thiệt tinh sự dạy dỗ của sư phụ. Chữ thiệt đây tôi chưa thể nói hoàn toàn làm được. Ít nhất tôi có thể làm được 70-80%. Tôi nhận rõ chính xác con đường này nên tôi không dao động, vững tin đến cùng. Do vậy, tôi hôm nay hết lời khuyên nhủ mọi người hãy giữ vững niềm tin, dùng hành động thực tế của mình thay đổi vận mệnh của cuộc đời mình. Tôi nghe kinh nhiều năm như vậy, phải nói là thời gian 20 mấy năm, tôi đã lãng phí gần 11-12 năm tôi nghiêm túc nghe kinh là bắt đầu từ năm 2000. Đến bây giờ là 14 năm trời, tôi dùng thời gian 14 năm có thể đem vận mệnh của chính mình từ chết thay đổi thành sống. Bản thân đây chính là một kỳ tích, thật không thể nghĩ bàn, có phải vậy không ạ? Nếu năm ấy tôi chết mất đi, thì chẳng có cái tôi hôm nay, tôi cũng sẽ không ngồi ở đây giao lưu cùng các bạn. Ngoài ra, tôi khỏe mạnh, tôi an lạc. Đây đều là các bạn có thể đích thân cảm nhận được cả. Chẳng phải tôi ngồi đây nói sằng xiên bậy bạ. Do vậy các bạn nhất định vững tin nơi mình, vận mệnh của mình có thể thay đổi, nhưng nhất định phải tin tưởng chính mình. Tin tưởng chính mình là gì nào? Bạn là Phật sẽ thành, tương lai bạn nhất định thành Phật. Bạn tin tưởng bản thân bạn, đời này bạn niệm Phật cầu sinh tịnh độ, đời này bạn quyết chắc được thành tựu. Bạn tin tưởng Phật A-di-đà nhất định sẽ tiếp dẫn bạn. Bạn tin tưởng Phật Thích Ca Mâu Ni nhất định sẽ tiễn bạn. Mấy điều này bạn đều tin tưởng làm được rồi, một tí hoài nghi cũng chẳng có. Khẳng định đến khi ấy mọi thứ đều đạt được cả. Tôi hiện nay thì có thể thưa các bạn như vậy: có một ngày cơ duyên chín mùi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi phải trở về nhà thôi. Khẳng định là Thích Ca Mâu Ni Phật tiễn tôi, A-di-đà Phật tiếp dẫn tôi. Vả lại nhất định tôi phải về Thường Tịch Quang. Đây chính là mục tiêu phương hướng của tôi. Các bạn có thể làm được điều này không? Các bạn nghĩ kỹ xem. Người người đều có thể làm được cả. Thế nên tôi khuyên mọi người rằng, nghe sư phụ giảng kinh thuyết pháp đừng có nghe không. Cái gì gọi là đừng có nghe không? Nghĩa là nghe phải hiểu lời dạy quý báu của người. Bao nhiêu năm trời đã giảng dạy biết bao lời. Bạn nắm bắt được mấy điểm trọng yếu là ăn chắc rồi. Cần nghe minh bạch lời vàng ngọc của sư phụ. Đã nghe hiểu thì bạn phải học, sau khi học thì bạn phải hành, thế thì đủ rồi. Mấy lời nói này hết sức là quan trọng. Hôm nay tôi nói nhiều như vậy coi như tung ra hòn gạch kéo về viên ngọc. Chỉ mong hòn gạch bể tôi đây có thể dẫn ra được viên ngọc quý kia. Đấy là điều tôi kỳ vọng nhất. Theo cách làm thường lệ trước đây, mỗi lần giao lưu với các bạn, hôm nay tôi cúng dường các bạn 6 bài kệ tụng. Tôi sẽ nói chậm một chút. Bài thứ nhất: nghe kinh tuyệt, nghe kinh diệu, nghe kinh hiểu rõ bao điều lý chơn. Tâm khai trí mở huệ sanh, cuộc đời an lạc yên lành tiêu dao. Đấy chẳng phải là nghe kinh 10 mấy năm thay đổi cuộc đời tôi đó sao? Thế nên tôi nói với các bạn là nghe kinh tuyệt hảo. Bài thứ hai:
nghe kinh mười mấy năm trời. Phật dạy đạo lý lần hồi tỏ thông, niệm Phật tri pháp vị nồng, kiếp này vững bước quy hội gia môn. Nghe minh bạch rồi, thấu hiểu đạo lý rồi, mùi vị pháp bảo cũng niệm ra rồi, do đó đời này nhất định về nhà thôi. Bài thứ ba, ân sư giảng pháp bao năm trời, mấy ai thấu hiểu bấy nhiêu lời, mấy ai nhận biết đường quê cũ, mấy ai cực lạc vui ngàn đời. Bạn đối chiếu lại mình xem, bạn có nghe minh bạch chưa? Bạn có thể biết rõ và tìm được con đường về nhà chưa? Bài thứ tư, niệm Phật tuyệt, niệm Phật hảo, niệm Phật thành tựu, bồ đề đạo. Bạn niệm Phật thời, Phật niệm bạn, vĩnh viễn cùng Phật chung đạo tràng. Đấy, bạn chỉnh đúng với tần số đài của Phật rồi. Tôi cảm thấy bây giờ tôi vừa ấn nút điện thì là đài A-di-đà Phật, vừa ấn nút điện chính là đài A-di-đà Phật. Thế thì bạn cũng điều chỉnh đài của bạn tới đài A-di-đà Phật đi nhé. Bài thứ năm, ngày ngày ân sư đối diện ngồi, ân sư giảng pháp tôi nghe lời, vũ trụ chân tướng người dạy dỗ, tôi tùy ân sư cực lạc hồi. Bởi vì sao à? Ngày ngày tôi nghe đĩa giảng của sư phụ, thế nên mỗi ngày tôi đều ngồi đối diện với người. Chẳng biết các bạn có thứ cảm giác này không? Có lúc tôi nghe như tôi nhớ lần trước đến giảng bài tôi có nói. Nghĩa là khi tôi nghe sư phụ giảng kinh, từ miệng sư phụ phóng ra đó là một chuỗi đại liên hoa. Lúc ấy trong lòng tôi ngọt liềm liệm. Tôi nghĩ tôi đang ngồi trên đại liên hoa sư phụ đây về nhà cực lạc. Cho nên lần đó tôi nhớ rõ đã nói câu, tôi ngồi liên hoa về cực lạc. Bởi thế chúng ta thiệt là sinh sống trong thời đại này luôn có lão pháp sư bên cạnh chúng ta, quả thật là một thứ hạnh phúc vô cùng to lớn. Bài kệ sau cùng, lục phàm tứ thánh giai tâm tạo, khởi tâm động niệm giai thị nhiễm, đương hạ an trú không trước tướng, đối cảnh vô tâm tức thị thiền. Sau cùng xin cúng dường quý vị 6 bài kệ tụng như vậy. Hôm nay thời gian đã hết, xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.
Hiện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù hổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai?